tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và đây là bài thứ 7 về gia đình David và Mican. Hôn nhân của David và Mican là sự kết hợp giữa thường dân với người của hoàng tộc. David là thường dân, vợ ông là công chúa, con gái của vua Saul. Một đặc điểm khác là hôn nhân này không xây dựng trên tình yêu đôi lứa, mà do mưu tính tàn ác của người cha vợ là vua Saul. David kính sợ Chúa, được Chúa dùng cách đặc biệt. Tuy nhiên, trước khi lời hứa của Chúa về việc cho ông được làm vua, David phải trải qua nhiều gian khổ. Về vợ của David, Mican yêu David và tìm cách giải cứu khi chồng mình bị vua cha mưu hại. Mican yêu chồng, giúp chồng khi gặp hiểm nguy. Nhưng vì thiếu đức tin, thiếu lòng nhờ cậy Chúa, bà đã nói dối với cha, với lính của cha, và đã dùng hình tượng để cứu nguy cho chồng. Sau đó, Mican bị cha đem gả cho một người khác. Là một công chúa có vị trí cao trong xã hội, nhưng cuộc đời Mican không êm ấm trên nhung lụa như những nàng công chúa khác, mà tràn đầy khó khăn, gian khổ. Khi được tin cả gia đình vua Saul đã chết trong chiến trận với quân Philistine, David liền cầu hỏi ý Chúa. Ngài bảo ông đi tới Hebron để làm vua, cai trị Israel. Khi lập giao ước với sứ giả của tướng Abner để lên ngôi, David đòi sứ giả đó phải đem trả Mican lại cho ông. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh viết về lời yêu cầu của David như vậy. Điều này nói lên tình yêu của David đối với Mican. Dù Mican không thật lòng yêu David và đã chiều ý vua cha lấy người khác trong lúc David gặp khổ nạn, sa cơ thất thế. Dù vậy, khi hoàn cảnh thay đổi, David được tôn làm vua. Ông nhớ đến Mican, người vợ đầu tiên, và muốn ban cho nàng vinh dự làm hoàng hậu tại Hebron, nơi David đóng đô. Ngoài ra, theo phong tục thời đó, để chứng tỏ một người có quyền, người đó phải sở hữu đất ruộng và vợ con. Dù biết Mican bây giờ là vợ của người khác, để chứng tỏ mình là người thật sự nắm quyền, David ra điều kiện cho tướng Abner và nói nếu Abner đồng ý, ông mới lên cai trị Israel. Kinh Thánh ghi, Abner sai sứ đến David, đặng thay mình, nói rằng, sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông, đặng hiệp lại cả Israel cho ông. David nói với sứ giả của Abner, tốt lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ đòi ngươi một điều, là khi đến gặp ta, ngươi đừng ra mắt ta mà không dẫn Mican, con gái của Saul đến. Vì lời yêu cầu của vị vua mới, Người ta buộc ông Phan Tien là chồng của Mikan lúc đó phải trả nàng lại cho David. Phan Tien đi theo Mikan khóc lóc đến nỗi quân lính phải đuổi ông trở về. Khi phải từ giã người chồng này, chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi là Mikan phản đối hay khóc lóc. Hầu như công chúa Mikan không có một cảm xúc nào hay tình cảm gì đối với Phan Tien, là người đã yêu thương, chăm sóc nàng trong một thời gian khá lâu. Công chúa Mikan không quan tâm đến tình yêu trong hôn nhân, nhưng sẵn sàng ngã theo hoàn cảnh để cho hoàn cảnh đưa đẩy. Khi David nổi tiếng, nàng yêu David. Khi David gặp khó khăn, cha bắt lấy người khác, nàng cũng sẵn sàng vâng lời. Suốt thời gian David lưu lạc trong đồng vắng, chạy trốn từ nơi này đến nơi kia để tránh khỏi mũi giáo ác độc của vua Saul, thì hoàng tử Jonathan, anh của Mikan, vẫn tìm cách liên lạc, an ủi và khích lệ David. Kinh Thánh ghi về tâm tình của Jonathan đối với David như sau. David thấy Saul đã kéo ra đặng hại mạng sống mình, thì ở lại trong rừng của đồng vắng Ship. Bây giờ, Jonathan, con trai Saul, đứng dậy, đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững lòng, tin cậy nơi Đức Chúa Trời, mà nói rằng, chớ sợ chi, vì tay của Saul, cha tôi, sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Saul, cha tôi cũng biết rõ điều đó. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Trích sách Samuel nhất chương 23, câu 15-18. Jonathan, con trai của vua Saul, chăm sóc và an ủi khi David phải lang thang ngoài đồng vắng để trốn chạy khỏi mưu ác của Saul. Nhưng chúng ta không thấy Kinh Thánh nói gì về lòng quan tâm của Mikan đối với David, người chồng mà lúc ban đầu nàng yêu mến. Tác giả Lockyer viết về Mikan như sau. Có lẽ lòng tự cao và ham danh vọng trong Mikan đã khiến nàng không còn một chút tình cảm nào cho ai. Dù biết không còn xứng đáng là người vợ chung thủy của David, Mikan vẫn hãnh diện khi nghĩ đến địa vị cao trọng của mình trong nhà David. Vì vậy, nàng bằng lòng rời Phan Tien và trở lại với David. Mikan là nàng công chúa không có trái tim, không có tình yêu chân thật, dù là đối với chồng hay đối với cha. Như đã thấy, sau khi vua Saul và các con ông chết trong chiến trận, Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài cho David lên làm vua, cai trị Israel. Điều đầu tiên David làm khi lên ngôi tại Hebron là yêu cầu tướng Abner đem Mikan về cho ông. Từ đó Mikan trở lại làm vua của David và là hoàng hậu của Israel. Tuy nhiên, lần cuối cùng Mikan được Kinh Thánh nhắc đến trong cương vị hoàng hậu là trong dịp vua David rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về thành David, tức là thành Jerusalem sau này. Và trong lần cuối cùng này, Kinh Thánh ghi rằng Mikan khinh bỉ David. Sách Samuel nhì chương 6 ghi như vậy. Người ta đến tâu với vua David vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người. Vậy David đi rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà Obed-Edom về thành David cách vui mừng. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi được 6 bước, thì David dâng một con bò đực và một con thú béo tốt làm sinh tế. David mặc ephod, vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Như thế, David cùng toàn thể nhà Israel rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va về giữa tiếng reo hò vui mừng và tiếng kèn vang dậy. Nhưng khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-can, con gái của Saul, nhìn qua cửa sổ, thấy vua David nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh rẻ vua. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến công chúa Mi-can. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Mi-can hầu như không còn tình yêu đối với David, mà lòng kính trọng cũng không có, chỉ vì David quá vui mừng, nhảy múa khi rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về kinh đô. Kinh Thánh ghi về hòm giao ước như vậy. Trước hòm ấy, dân chúng cầu khẩn danh Chúa, tức là danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đờn cầm, đờn sắt, trống, bạc và mã la. Theo Sa-mu-ên nhì chương 6 câu 2 và câu 5. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lâu nay hòm không được ở giữa dân chúng. Bây giờ loạn lạc chấm dứt, đất nước được hòa bình. David vui mừng đem hòm giao ước về và ông cùng với dân chúng vui mừng nhảy múa. Trong lúc mọi người vui mừng hết lòng ca ngợi Chúa về sự hiện diện của Ngài, thì nàng Mi-can chỉ nghĩ đến danh dự cá nhân và phong cách mà một vị vua phải có trước mặt dân chúng. Bà không nghĩ đến sự hiện diện thánh khiết và vinh quang của Đức Chúa Trời, hay nghĩ đến niềm vui và phước hạnh mà hòm giao ước sẽ đem đến cho gia đình và đất nước. Mi-can chỉ quan tâm rằng chồng mình là vua nên phải luôn luôn giữ đúng phong cách của một vị vua. Ngồi bên cửa sổ cung điện nhìn xuống, thấy David đã lột bỏ chiếc áo bào và hòa đồng nhảy múa vui mừng với dân chúng. Nàng Mi-can bất bình, không vui, cho rằng chồng làm như thế là không đúng và sợ rằng dân chúng sẽ khinh David. Mặc dù ngày trước Mi-can yêu David và cũng đã liều mình cãi lệnh vua cha tìm cách cứu David, nhưng bây giờ vì nghĩ đến danh dự và phong cách của chồng trước mặt dân chúng, Mi-can đã không quan tâm đến niềm vui lớn của dân chúng, nhất là niềm vui của chồng mình trước sự hiện diện của Chúa trong xứ sở mình. Mi-can không kính yêu Chúa, cũng không có mối quan hệ mật thiết với Chúa như David, nên nàng không quan tâm, không vui mừng trước sự kiện hòm của Đức Chúa Trời được đem trở về với con dân Ngài. Nàng Mi-can khinh bỉ chồng trong lòng, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy Ngài không đẹp lòng về điều đó, nên Ngài đã cất đi ơn phước dành cho bà. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về điều này.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn đang bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới, nhưng các bạn có mong ước hay trông mong điều gì cho gia đình mới của mình không? Chúng tôi mong là có. Dù lắm khi điều ta mong ước không thành sự thật, nhưng hễ còn sống thì con người vẫn còn mong ước. Chúng ta mong ước những điều tốt đẹp cho mình và người thân yêu. Chữ mong ước trong tiếng Anh là expectations, còn mơ ước là wishes. Chúng tôi nói đến mong ước thay vì mơ ước, vì mơ ước thường viển vông, không thực tế, còn mong ước là điều thực tế và chính đáng. Hy vọng và mong ước giúp ta sức mạnh để đối diện với tương lai, đương đầu với khó khăn. Mỗi khi bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời, chúng ta lại có những mong ước mới. Khi đi học, chúng ta mong học giỏi, đậu cao, học đến nơi đến chốn. Ra đời làm việc thì chúng ta mong tìm được việc tốt, vững chắc, có đồng lương cao hoặc là đạt được thành công. Rồi đến khi lập gia đình, chúng ta cũng có nhiều mong ước cho gia đình mới cũng như nơi người bạn đời. Những mong ước hay trông mong này là điều tự nhiên và cần thiết. Các bạn nên có nhiều mong ước tốt đẹp cho đời sống chung và cần nói cho nhau biết các bạn mong ước những gì và trông mong điều gì nơi người bạn đời. Nếu không nói ra sẽ không ai biết, không ai đáp ứng cho ai, và vô tình các bạn làm cho hôn nhân mất hạnh phúc. Có đôi bạn trẻ kia bước vào hôn nhân với nhiều trông mong mà không nói ra. Người vợ mong chồng mình sẽ giúp cha mẹ mình về mặt kinh tế trong một thời gian, sẽ phụ với mình trong công việc nhà, và sau 3 năm hai người mới có con đầu lòng để có thể học cho xong mảnh bằng. Trong khi đó, người chồng mong là cưới nhau xong, vợ anh không đi học nữa, nhưng sẽ đi làm giúp cho kinh tế gia đình, để khoảng 2 năm sau có thể mua nhà và có con. Đôi vợ chồng này có những mong ước lớn lao và khác nhau như vậy, nhưng không ai chia sẻ với ai. Mỗi người cứ nghĩ là người kia đã biết và sẽ làm như điều mình mong ước. Cuối cùng, cả hai đều thất vọng vì người bạn đời không làm hay làm ngược lại điều mình mong ước. Có người đã nói, nếu bạn không trông mong gì cả, thì bạn sẽ không nhận được gì cả. Mong ước điều tốt đẹp cho tương lai là cần thiết, nhưng chúng ta phải mong ước những điều thực tế và hợp lý thì mới không thất vọng và không đặt một gánh nặng quá lớn trên người bạn đời. Trong đời sống vợ chồng, người ta thường có 4 loại mong ước như sau. Thứ nhất là những mong ước chính đáng, nếu mỗi người làm trọn trách nhiệm của mình thì sẽ đạt được. Thứ hai là những mong ước chính đáng nhưng phải nhiều cố gắng mới đạt được. Thứ ba là những mong ước quá đáng, phát xuất từ lòng ích kỷ. Và loại mong ước thứ tư là những mong ước không thực tế, ngoài tầm tay, không thể thực hiện được. Trước hết chúng tôi nói đến những mong ước chính đáng, nếu mỗi người làm trọn trách nhiệm thì sẽ đạt được. Đây là những mong ước mà bạn và người phối ngẫu cần nghĩ đến và trông mong cho hôn nhân của mình. Chẳng hạn như các cô mong ước chồng mình là người đạo đức, chân thật, sống theo lời Chúa dạy, yêu vợ, thương con, biết lãnh đạo gia đình, bảo bọc và cung cấp nhu cầu vật chất cho gia đình. Các anh thì thường mong ước vợ mình có tấm lòng mềm mại, kính sợ Chúa, vâng phục chồng, biết chăm lo việc nhà, chăm sóc cho chồng con những điều cần yếu trong đời sống. Đây là những mong ước chính đáng. Người nào bước vào hôn nhân cũng có quyền mong ước những điều này và cũng cần làm trọn những mong ước đó cho người bạn đời. Thật ra, đây là điều kiện căn bản để có một gia đình hạnh phúc. Cũng chính là điều Chúa đòi hỏi chúng ta trong vai trò làm vợ, làm chồng. Theo lời Kinh Thánh dạy, Chúa muốn các cô trong vai trò người vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Còn các anh trong vai trò người chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh và yêu vợ như chính thân mình. Lời dạy này chúng ta tìm thấy trong thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22, 25 và 28. Các cô phải có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà. Các anh phải tỏ điều khôn ngoan trong cách ăn ở với vợ, phải kính nể vợ. Đây là lời dạy trong thư Tít chương 2, câu 5 và thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 7. Nếu các bạn trông mong những điều này nơi người yêu, hãy nói cho người đó biết. Nếu bạn và người yêu đều quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, làm đúng trách nhiệm và bổn phận của người vợ, người chồng trong Chúa, những mong ước này sẽ thành sự thật và gia đình các bạn sẽ được hạnh phúc. Điều đáng buồn là có nhiều gia đình không đạt được những mong ước căn bản này. Biết bao nhiêu bà vợ đau khổ suốt đời vì có người chồng hung dữ, độc tài, không yêu thương, không quan tâm đến vợ con. Cũng nhiều người khổ vì có ông chồng say sưa, lười biếng, không đi làm để nuôi gia đình, không lãnh đạo gia đình, không hướng dẫn vợ con, nhưng chỉ chạy theo những ham muốn ích kỷ, tìm thú vui cho riêng mình. Tương tự như vậy, cũng có nhiều ông chồng buồn khổ vì có người vợ cứng cỏi, không vân phục chồng, không ở dưới sự hướng dẫn của chồng, nhưng lúc nào cũng lấn lướt và điều khiển chồng. Cũng có những gia đình thiếu hạnh phúc vì người vợ không biết trông nom việc nhà, không chăm sóc chồng con, nhưng ham cờ bạc, ham làm giàu, hoặc chỉ biết ăn diện, đua đòi với bạn bè, phung phí tiền bạc và làm khổ chồng. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ không ai rơi vào những tình trạng đau thương như vậy, nhưng tất cả đều sẽ sống theo lời Chúa dạy để trở thành người chồng khôn ngoan, yêu thương, người vợ nết na, trinh chánh, vâng phục chồng. Những mong ước thứ hai là những mong ước chính đáng, nhưng phải cố gắng nhiều mới đạt được. Có những mong ước chính đáng, nhưng các bạn phải quan tâm và cố gắng nhiều mới đạt được. Chẳng hạn như các bạn mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc, tốt đẹp cho đến cuối cuộc đời. Vợ chồng sẽ hiểu nhau và thông cảm với nhau trong mọi hoàn cảnh. Mong ước đời sống vật chất được đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, vân vân. Nếu các bạn mong vợ chồng mình sẽ giữ vẹn lời hứa nguyện trước mặt Chúa, chung thủy với nhau cho đến cuối cùng, đây là mong ước chính đáng, phù hợp với lời Chúa dạy. Nhưng các bạn phải quan tâm giúp nhau thì mới đạt được. Giúp nhau bằng cách đáp ứng nhu cầu cho nhau, sống thực hành lời Chúa mỗi ngày để có thể thắng cám dỗ, để tế nhị trong cách cư xử với nhau thì mới đạt được những mong ước này. Với tiêu chuẩn đạo đức suy thoái trầm trọng trong xã hội ngày nay, vợ chồng để bỏ nhau là điều bình thường, mọi người đều chấp nhận. Thêm vào đó là nếp sống tự do, phóng túng và những cám dỗ muôn mặt chung quanh. Việc vợ chồng trung thành với nhau cho đến cuối cuộc đời là điều ai cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng đạt được. Ước mong các bạn không những trông mong vợ chồng mình chung thủy với nhau trọn đời, nhưng cũng đặt điều này làm mục tiêu cho hôn nhân của mình. Với quyết tâm của các bạn và với sự giúp đỡ của Chúa, vợ chồng bạn sẽ đạt được mong ước tốt đẹp này. Nếu các bạn mong ước đời sống vật chất của gia đình được đầy đủ, các bạn phải siêng năng đi làm, chi dùng tiền bạc cách khôn ngoan, tránh những cuộc làm ăn phiêu lưu để được giàu có mau chóng. Trên hết, các bạn cần tin cậy Chúa và trung tín dâng hiến cho Chúa. Nếu muốn con cái ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, các bạn phải dành thì giờ ở bên con, dạy dỗ con, có đời sống gương mẫu cho con noi theo. Nếu mong ước vợ chồng sẽ luôn yêu thương, thông cảm với nhau, thì các bạn cần chân thật, cởi mở với nhau, cần dành thời giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Đây là những mong ước chính đáng, nhưng chúng ta phải quyết tâm, cố gắng nhiều mới đạt được. Nếu các bạn mong ước những điều tốt đẹp như chúng tôi vừa kể cho gia đình và cho hôn nhân của mình, chúng tôi đề nghị mỗi người viết ra giấy tất cả những mong ước đó và tìm thì giờ ngồi lại trao đổi với nhau. Bây giờ là lúc các bạn dễ chia sẻ với nhau và sẵn sàng lắng nghe nhau. Hai người nên nhìn vào những điều mà người kia mong ước để biết những mong ước đó là gì, có chính đáng và hợp lý không, mình có thể thực hiện được hay không, và cần người kia giúp như thế nào để có thể đạt được những mong ước đó. Dù đang bận lo cho ngày cưới, Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ cố gắng dành thì giờ chia sẻ với nhau những điều các bạn trông mong ở nhau trong đời sống chung, vì đây là điều quan trọng cho hạnh phúc của gia đình bạn. Hãy nhớ, ngày cưới dù tưng bừng vui vẻ đến đâu rồi cũng sẽ qua. Nhưng những điều các bạn học hỏi để chuẩn bị cho cuộc sống chung sẽ giúp ích lâu dài cho hạnh phúc gia đình các bạn. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn lời Thánh Kinh dạy sau đây. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2, câu 3 và câu 4. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Theo lời dạy trong thư Roma chương 15 câu 2. Là con dân của Chúa, chúng ta không sống cho phúc lợi của mình mà thôi, nhưng cũng quan tâm đến phúc lợi của người khác, hầu mang lại hạnh phúc cho những người mà Chúa đã đem đến trong cuộc đời chúng ta. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.